Kính thưa toàn thể đại chúng, xin tranh thủ báo cáo đại chúng là bữa Chủ nhật tuần rồi mà về sự ủng hộ Bảo Lục miền Trung thì toàn thể Phật tử là ủng hộ hơn 3 triệu 3 triệu 3 gì đó, trên dưới chung đỉnh gì đó tôi nhớ không rõ số lẻ, hơn 3 triệu, cộng lại thầy trò ở trường này kia là cũng được 10 mấy triệu, 12 13 triệu gửi đi ủng hộ rồi. Hôm nay nghe cái cơn bão rất là lớn, bão này nếu mà nó tấp vào trong đất liền là bão lớn lắm, nhưng mà có lẽ nó đi ra khơi trở lại sao. Cho nên bữa nay mình mới là khỏi cái tai nạn này, chứ còn là đài khí tượng thủy văn là báo cơn bão lớn nhất từ trước tới nay, đi nhanh mà lại gió cấp 12 13. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 98, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu chứng đạo ca kỳ thứ 11. Tuần trước thì giới thiệu cái thi ca thứ 11 là cái thấy của người chứng đạo với danh xưng là bần đạo, nhưng mà chưa có giải rõ. Hôm nay là triển khai thêm để cho đại chúng nắm một số từ ngữ của Phật học. Cùng thức tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần mà đạo bất bần. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Vô giá châu dụng vô tận, lợi vật ứng cơ chung bất lãnh mà tam thân tứ trí thể trung viên bát giải lục thông tâm địa ấn. Người thức tử với danh xưng là bần đạo, thân thì có bần mà đạo thì có bần chi? Bần thì biểu hiện áo khâu áo vá, đạo không bần tâm chứa như ý châu, ngọc như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân, vẹn lục thông bát giải cùng tròn tâm địa sáng độ sanh vô cùng số. Thì là người thức tử thì thường thường ta gọi là bần đạo, nhưng mà chữ bần đạo thì có thể là thân bần. Bần thì biểu hiện áo khâu áo vá, cái người tu hành không có mặc đồ tốt mà ta gọi là áo bá nạp. Bá nạp tức là lượm nhiều cái miếng vải rách, vải cũ, cái thời xưa là vậy đó. Cho nên cái đời nay của mình đó là nó mình đi lệch với cái đạo nó nhiều lắm rồi, thành ra cái sự tu hành của đời nay tu thì có mà cái giải thoát thì không được mấy người, tìm cũng có. Trong luật người ta có Phật có câu là Phật chế tâm y là câu dụng thô sơ ma bố, thú ma tàm khẩu hại vật thương từ phi sở ứng giả. Phật chế y của người tu sĩ là giải thưa to xấu, còn bằng tơ tầm bằng lông thú nó có tổn thương cho cái lòng từ. Người xưa tu là như vậy. Thời kỳ Phật tu thì có những cái lúc mà phải xin những cái áo của người chết rồi ta bỏ mà thi lâm để mà mặc. Thì cái sự mà đơn sơ giản dị như vậy nó làm cho cái tâm trí của cái người tu hành nó không có bận rộn vì vật chất. Còn đời nay mình đã lệch lạc cái đó mất, phải nói thẳng nhà mất rồi. Cho nên là cái người tu hành nó cũng nhiều khi nó cũng chật vật, nó cũng vất vả, cũng cứ thấy bần không, cứ thấy thiếu thốn mãi. Mà tu mà thấy thiếu thốn mãi thì làm sao mà sung sướng được? Nó phải thấy đầy đủ nó mới sung sướng, chứ thấy thiếu thốn mãi là làm sao sung sướng. Cho nên là tôi nói rồi là đại chúng đấy, sau này cũng có người học về rồi nữa thì cũng lớn là cũng muốn tu hành dữ lắm. Có nhiều người muốn tu hành muốn xuất gia lắm, nhưng mà sở dĩ mà tôi dè dặt mà tôi không khuyến khích xuất gia là tại vì là cái người xuất gia có đi nổi con đường của đạo không, Nếu mà các vị mà vô, các vị là xuất gia rồi, các vị là thọ giới cho nó hợp lệ rồi, là các vị cứ quyên rồi tới rồi cất chùa rồi đúc tượng Phật rồi cứ lại rồi làm cho vườn tuột cho đẹp đẽ, cho rộng rãi, cho trang nghiêm. Thế thì là xuất gia như vậy, xin lỗi, uổng kiếp, không có được cái gì hết. Rồi nợ nần quà ai gặp nó, dạ thầy mới mượn 80 cây, là thầy trả mới có được 40, còn thiếu 40. Lâu lâu gặp lại nó, thầy mới mượn 120 cây mà thầy trả nay được 42 cây, còn thiếu là 80 cây. Cứ thế như thế thì làm sao mà được cái gì? Người thế gian người ta mượn nợ 1 triệu, 2 triệu người ta đã là lo lắng rồi, mình đây mượn là 100 cây, 200 cây, mà nợ hoài từ hồi mới xuất gia, mới là làm trụ trì cho tới khi chết là chưa hết nợ, có khi rồi nợ để lại cho người sau trả nữa. Thế thì tu như vậy thì mình được cái gì? Cho nên cái chỗ đó là chỗ khó lắm, mà nói ra nó trung ngôn, nó nghịch nhỉ. Vì vậy mà có những vị sư tôi nói xin lỗi, có những vị sư ăn mặc rất là tầm thường mà tôi lại quý. Tầm thường nhưng mà đều là nó không có đẹp đẽ, không có diện chân vậy thôi, chứ còn không phải là hô chua khá là chua là quý. Miễn là nó đơn giản mà nó sạch sẽ đó, chứ còn cái mà thiệt đẹp đó nó không phải đâu. Điều mình nói nó đụng chạm tới nhiều người nó không bằng lòng, chứ còn cái người tu hành là đơn sơ giản dị mới là tốt. Còn mà danh vọng là địa vị nè, là kiểu cách nè, sang trọng nè, quý thái nè, đều là hoàn toàn là phản với đạo Phật hết. Cho nên cái chữ bần tăng này nè, nó bần thì nó biểu hiện là áo khâu áo chấp, nhưng mà còn thật thị thân bần chứ đạo bất bần. Chứ đạo đây là chỉ cho trung tâm, tâm không được bần nhé, tâm không được nghèo. Mà tâm thì là phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, rồi phải hiểu biết cho thật nhiều, chứ không phải là để cho nó ù ù cà cà, nó đần độn, không phải vậy. Và cái tâm đó là chứ bần đó là bần về giáo pháp, còn về mặt mà tiền tài vật chất thì lại càng không cho bần, không nên cho bần. Cứ than gian nợ nần tiền bạc đòi hỏi, lúc nào thầy cũng muốn, lúc nào thầy cũng thèm, lúc nào thầy cũng thiếu, không được rồi à. Thấy cái gì cũng muốn hết, thấy cái gì cũng cần hết, thấy cái gì cũng thiếu hết, và đi tới đâu gặp cái gì của người ta là đều là cần hết. Là cái đó là cái có thiệt đó. Thành ra tôi nói vậy biết đâu chừng là trong đại chúng gì có vị phát tâm tu hành nên để ý cái đó. Hễ các vị tu là các vị phải bỏ hết thì tôi đồng ý, tôi quan nghiêm. Còn đi tu mà để mà tạo ra là sự nghiệp cho sang trọng, cho quý phái, cho giàu có, gọi là để đời đó, để tiến cho đời sau này kia đó, là lệch mục tiêu rồi. Cho nên bần là biểu hiện áo khâu áo giá, đạo thì không bần mà tâm phải chứa như ý châu. Nghĩa là trong tâm mình phải thấy đầy đủ, phải hết sức đầy đủ về mặt vật chất, không thể thiếu. Cần dùng tới cỡ nào đó, ví dụ như đời nay mình có thể cho phép mình cần dùng tới cỡ nào đó, không giống như Phật hồi xưa, nhưng mà cũng tới cỡ nào đó phải biết ngừng lại, phải biết đủ. Chứ còn mà cả đời là thiếu mãi thì là thôi, thì để ta ở nhà còn sướng hơn. Ở nhà ta làm tháng có 1 triệu bạc à, mà ta nuôi cả gia đình ta mà ta vẫn thấy đủ. Còn mình thì mình thiếu hoài từ đời này, năm này qua năm khác, cả đời mình tới chết chưa rồi. Thế thì cái đó tu vậy là không nên tu. Tu vậy là cực, cực thân, cực tâm mà lại không có lợi gì cho đạo Phật hết. Cho nên là tâm phải chứa như ý châu. Ý châu có nghĩa là mình phải coi mình là lúc nào cũng được như ý. Lúc nào coi cũng là như ý, cũng bằng lòng, cũng an phận, cũng tri túc. Đó là một cái nghĩa của như ý châu. Hai nữa là như ý châu là mình phải phát hiện cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú. Phải sống bằng cái thể tánh tịnh minh, phải sống bằng cái chân tâm thường trú. Mà sống bằng cái tâm đó rồi là nó an lành, vĩnh cửu, nó tự tại, vĩnh cửu. Nó không có cái sự phiền muộn khổ đau rạo rực đòi hỏi gì hết. Tôi gọi là châu như ý. Như ý có nghĩa là bằng lòng trọn vẹn, không có lúc nào thấy thiếu, không có lúc nào đòi hỏi cái gì. Thế thì như ý châu nó có hai thứ, có hai nghĩa. Một là phát hiện cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Hai là về mặt vật chất, mình coi như mình đã bằng lòng tất cả. Không như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân. Phát hiện được cái chân tâm thanh tịnh, ví như cái ngọc như ý rồi, cái thường trú chân tâm của mình rồi thì dùng không hết. Tiền bạc mình dùng nó mòn, nó hết, rồi sinh ra đau khổ. Chứ cái tâm mà chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh của mình mà mình phát hiện ra được rồi là mình vận dụng nó, mình xài đời này qua đời khác không bao giờ hết. Hiện đời này mình sống với cái tâm an lành đó không bao giờ hết. Rồi nó là còn là cái nguyên nhân của đời này sang đời khác nữa, gọi là châu như ý dùng sao cho hết. Cái tâm an lành thanh tịnh đó dùng cách nào cũng không hết, nếu mình phát hiện được nó. Ngọc như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân. Tức là mình phát hiện được tứ trí tam thân của mình. Tứ trí là mình chuyển tứ bát thức thành tứ trí. Cái này đại chúng để ý học kinh, học di thức học. Trong con người của mình nó có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nói chung lại ta gọi là tiền ngũ thức. Trên từ Phật học ta gọi nó là tiền ngũ thức, tức là năm cái thức trước. So với tám thức thì nó là năm cái thức trước. Ta chuyển nó gọi là thành sở tác. Thành sở tác tức là khi mà chuyển được cái thức đó rồi thì cái sự sinh hoạt của mình hàng ngày là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, mình được viên mãn, được thành tựu mà mình không bị nó sai sử mình nữa, gọi là thành sở tác. Nếu bình thường mình thấy cái gì đó mình tham lam, mình đua đòi, mình mong muốn, mình thèm thuồng, thế thì cái thấy đó là cái thấy để mà gây ra cái nguyên nhân của phiền muộn, của khổ đau. Cái nghe mà bất nghe rồi bất bình rồi bất mãn rồi có thương có ghét, cái nghe đó nó thành ra là nguyên nhân của khổ đau. Cái ngửi cái nếm cái xúc cũng vậy. Mà đây mà chuyển được cái thấy cái nghe ngửi nếm cái xúc, cái công dụng của mắt tai mũi lưỡi thân mà nó được, mà mình thuần quá được rồi, mình làm chủ nó được rồi á, thì ta gọi đó là cái trí thành sở tác. Nghĩa là thấy nghe ngửi nếm xúc, công dụng của nó không còn là nguyên nhân đau khổ, giống như là con mắt của người bình thường, người phàm phu. Con mắt mà sử dụng gọi là nhục nhãn của người bình thường, của người phàm phu, đó là cái thấy nghe ngửi nếm xúc. Năm cái công dụng đó nó tác động rất nhiều, nó làm cho mình mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn sinh ra tham sân si mạng nghi rất là dữ. Mà bây giờ mình làm chủ được nó rồi, ta gọi là thành sở tác trí, tức là chuyển năm thức trước. Cái đó là cái thức thứ sáu, tôi gọi là ý thức. Chuyển nó thành ra là diệu quan sát. Diệu quan sát trí, tức là cái trí quan sát sự vật hiện tượng một cách màu nhiệm. Thấy tất cả các pháp nó không là nguyên nhân của phiền não, của khổ đau nữa, mà nó thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nghe tiếng chim nó thành tiếng pháp, giống như Kinh Di Đà đã từng tả, nghe tiếng chim cũng thành tiếng pháp, tiếng nước chảy cũng thành tiếng pháp, nhìn thấy cái hoa rơi, cái lá rụng cũng thành pháp. Rồi nhìn bất cứ là cái gì, khi mà tiền ngũ thức mà nó tiếp thu, nó đưa vô cái ý thức rồi đó, mà ý thức mà chuyển nó thành ra diệu quan sát rồi đó, thì là thấy cái gì cũng màu nhiệm, cũng đẹp đẽ, cũng an lành, cũng thanh tịnh hết. Mà cái này ai mà có thực hành, ai mà có tu tập phần nào đạt tới cái chỗ đó rồi, các vị sẽ thấy cái đó, cái bằng diệu quan sát một cách màu nhiệm. Cho nên lúc bây giờ nhìn hoa rơi, lá rụng, một cái bông dại, một cái cây cỏ bình thường nó phát triển ở bên vệ đường, bên đường đi và trong rừng rú nào đó, các vị nhìn đều rất đẹp đẽ. Nhìn sự sinh hoạt của trời, của trăng, của mây, của nước, trong cái cảnh trí mà mình đang sinh hoạt sinh sống, đẹp hết, an lành vô cùng, không làm sao mà nói hết được. Cái đó tôi gọi là giải thoát bất tư nghì. Bất tư nghì giải thoát pháp môn. Đạt tới cái chỗ đó rồi, nó có một sự giải thoát lạ lùng, mà ngay trong cái cảnh mà trúc biết mai vàng, thông sinh mây bạc, ở trên cái cõi đời này, chứ không phải đợi đi đâu nữa. Thành ra cõi đời này có thể là nhìn nó thành ra cảnh niết bàn, có thể là nhìn nó thành cảnh cực lạc. nghĩa là cái ý thức mình nó hoàn toàn thanh tịnh rồi, nhìn đâu đẹp cũng đẹp hết, nghe cái gì cũng đẹp, thấy cái gì cũng đẹp, ngửi cái gì cũng bằng lòng, không có cái bực bội, nếm xúc biết đều là nhẹ nhàng thoải mái hết. Và đó là diệu quán sát trí. Thì chuyển cái mặt na là cái thức mà chấp ngã ghê gớm hàng ngày của mình. Thứ bảy gọi là mặt na thức. Mặt na thức tức là cái công dụng chấp ngã trong đời sống mình. Hàng ngày trong đời sống mình nó có một cái công dụng chấp ngã ghê gớm. Động tới cái tên, nghe tới cái gì mà không bằng lòng, không vừa ý là nó nổi sân, nổi si lên, nó nổi phiền não lên đó. Là nó phát xuất từ cái thức thứ bảy, gọi là cái công dụng chấp ngã, ta gọi là mạt na. Nó thức, thức đó ta gọi là y bị chuyển viên bị, mà tư lương vi tánh tướng, tứ phiền não thường câu. Thứ đề gì năng biến thị thức trên mạt na, y bị chuyển viên bị, tư lương vi tánh tướng, tứ phiền não thường câu. Vì ngã si ngã kiến tình ngang mạng ngã ái cập như xúc đẳng câu, hữu khu vô kiến nhiếp, tùy sở sanh sở hệ, a la hán nhận định xuất thế đạo vô hữu. Nó là cái món gọi là cái món năng biến thứ hai, tên đó là mạt na. Nó là cái công dụng chấp ngã mà luôn luôn thể có con người là có nó theo, nên tên đó là mạt na. Giống như hả, miễn mà con người mà sinh ra thì luôn luôn là có cánh tay theo, chứ không bao giờ mà con người sinh ra mà không có tay. Hãy có con người, gọi là con người sinh ra thì có tay sinh ra. Hãy có con người sinh ra thì có con người thì sinh ra, tức là có cái mạng sống rồi, tức là có alaya rồi, thì có cái mạt na theo, cái công dụng chấp ngã đó theo. Biểu hiện là khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, vừa lọt lòng mẹ là cái công dụng chấp ngã đó nó đã xuất hiện rồi. Tại gọi là cái tiếng khóc ban đầu, vừa lọt lòng mẹ ra là khóc. Mà cái khóc đó là gì? Là tỏ cái sự mất như ý, không bằng lòng. Vì cái trạng thái mà ở trong bụng mẹ thì cái ấm, cái lạnh, cái ôn, cái hàn, cái nhiệt độ trong nó quen rồi. Khi mà ra khỏi cái bụng mẹ rồi, tất nhiên nó khác rồi. Vì vậy cho nên đã sinh ra là khóc. Là vì nó khác cái môi trường, khác cái khí hậu, mà nó tỏ vẻ bực bội, nó không bằng lòng với cái đó là nó khóc. Cho nên là đưa trẻ con nào sinh ra cũng khóc. Mà ôn như hầu nói, thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, tấn răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Thì cái tiếng khóc ban đầu là biểu lộ cho cái sự bất bình bất mãn, mà công dụng đó là công dụng của cái mạt na nó biểu hiện ra. Thế thì là chuyển cái thức đó, thức chấp ngã ghê gớm đó, chấp pháp cũng nó, chấp ngã cũng đó, thành ra gọi là bình đẳng tánh, gọi là bình đẳng tánh trí, tức là cái trí bình đẳng. Khi mà thuần hóa cái trí đó rồi là nhìn dạng pháp bình đẳng, không thấy có cái nào mà trọng hơn cái nào. Tôi nói ví dụ như giờ mình nhìn bằng con mắt là nhục nhãn thì mình nhìn thấy có người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người mình đánh giá là người đẹp, người xấu, là người thấy đáng thương, đáng ghét. Đó là công dụng của mạt na, nó còn biểu hiện mạnh à. Còn khi mà chuyển nó thành bình đẳng tánh rồi là nhìn tất cả mọi người đều có một cái lòng thương, cái lòng cảm mến giống nhau. Đó là nói cái bình đẳng của vị người thôi đó. Còn văn pháp bên ngoài cũng vậy, nhìn văn pháp bình đẳng mà không thấy có cái đánh giá cái nào hơn, cái nào kém, cái nào. Mà cái đẹp nó có cái giá trị của cái đẹp, mà còn những cái hoa tầm thường nó có cái đẹp của cái hoa tầm thường, mà cái con ngọn cỏ nó phát triển nó có cái đẹp của cái ngọn cỏ. Mà cái điều đó cỡ như tôi vậy, là có những cái giờ phút mà tôi thấy cái đó màu nhiệm, cái màu nhiệm đó tôi có được thưởng thức. Cái cọng cỏ bình thường mà tôi thấy nó vẫn có một cái đẹp của nó. Thế thì là chuyển cái đề lục nó thành diệu quán sát trí, rồi chuyển cái đề thất nó thành bình đẳng tánh trí, rồi là mình không có phân biệt. Cái đó là điều, đó là điều có thiệt đấy, nhưng mà phải có tu cơ, phải có dụng ý mà tu, đi con đường nghĩa là cõi mở phủ vũ huyền não cơ, chứ còn bằng không là không bao giờ thấy đâu. Cạo đầu nhiễm áo đồ tu tập nghĩa là mấy mươi năm có thể không bao giờ thấy được, một phút nào cũng có. Còn có để mà đi sâu vào con đường đạo là điều đó là điều có thật. Rồi cái trí thứ tư là chuyển cái Alaya. Alaya là cái tổng thể của cái sự sống của con người. Alaya là cái món năng biến thứ nhất. Mạt Na là cái món năng biến thứ hai. Nó biến ra sơn hà đại địa này. Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý là cái món năng biến thứ ba. Nó có ba cái món năng biến mà nó biến ra cái vũ trụ vạn hữu này. Thế thì mình chuyển cái Alaya thức. Alaya thì là tàn, tức là cái tổng thể mà nó chứa tất cả những cái tánh thiện, tánh ác, tánh không thiện, không ác đều tổng hợp chứa trong đó. Thế thì mình chuyển cái thức đó, cái tánh đó, nó thành ra gọi là đại viên cảnh. Đại viên cảnh trí là cái trí đó người ta ta ví nó như là chuyển nó thành là một cái kính mà nghĩa là nó giống như là cái viên bi á. Nó vừa là tròn mà nó vừa bề nào cũng đều trong ngần, cũng trong suốt ấy. Giống như ngọc kim cương vậy đó, bề nào cũng trong suốt mà bề nào cũng thấy hình ảnh ở trong đó, cũng thấy bóng chiếu ở trong đó, gọi là đại viên cảnh. Cái viên là tròn, chứ còn cái cảnh của mình, cái kính của mình là nó bằng vậy đó. Nó chiếu cái phía trước hoặc là phía sau vậy thôi, chứ mà cái phía mà xung quanh này nó không có chiếu. Thế thì không phải là đại viên cảnh, mà đại viên cảnh nghĩa là cái kính đó, nghĩa là bề nào mình đứng đâu mình cũng vẫn thấy là trong, vẫn là sáng, vẫn là rạng rỡ, vẫn là chiếu soi được, gọi là đại viên cảnh. Cái kính mà lớn mà tròn đầy. Thế thì chuyển tất cả những cái chủng tử thiện ác vô ký ở trong cái Alaya đó trở thành là trong mắt, như là cái kính mà tròn mà lớn mà trong sáng vậy. Thế thì chuyển bốn cái thứ tí đó, từ tiền ngũ thức, địa lục ý thức, mạng na thức và Alaya thức, thành bốn thứ tí. Gọi là khi mà cái ngọc như ý của mình mà nó thành tựu rồi đó, tức là cái tâm chân tâm thanh tịnh của mình mà mình đã phát hiện được rồi đó, thì nó biến thành ra tứ trí, chuyển bát thức thành tứ trí. Mà khi đã chuyển bát thức thành tứ trí rồi thì mình đồng thời mình cũng có cái trí tuệ, mình nhận thức được mình đây không phải là có một thân đâu nha, mà là ba thân. Đức Phật có ba thân, mình cũng có ba thân như vậy. Mà đây là chỉ có nghĩa là cái cỡ thiền sư quyền giác thì mới phát hiện ra cái đó. Chứ thông thường mình học kinh thường thường mình tưởng đâu là mình về đây là rồi rồi đó, không phải đâu. Kinh Đại Thừa tư tưởng người ta nói mình đây nè, cái này đây là cái ứng thân của mình này. Ứng thân của mình đây là cái thân là duyên sanh hiện hữu trên cõi đời này là ứng thân. Rồi mọi người có cái phước báo riêng của mọi người hưởng sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát riêng của từng người. Cái đó gọi là báo thân. Còn ứng thân thì là ứng hiện trên cõi đời này do thất đại, do ngũ uẩn, do duyên kết hợp là nó hiện hữu trên cõi đời này, gọi là ứng thân. Trong cái ứng thân đó, ngoài cái ứng thân ra là một cái thân này rồi, trong này mỗi người có phước riêng, cho nên cái trình độ học vấn của mỗi người riêng chứ không ai muốn bằng ai được đâu. Rồi cái phước báo, cái hạnh phúc của mỗi người riêng chứ không ai giống ai. Có người học rất giỏi mà hạnh phúc không được hưởng. Ngược lại có người học không giỏi bằng cái người thật giỏi kia mà lại có hạnh phúc, có an lạc. Rồi có người là học không giỏi, học hành không giỏi, kiến thức không nhiều mà chỉ có cái tâm hiền lành thôi, mà làm việc thì tiền bạc cũng không có giàu, nhưng mà nhờ ta có cái tâm lành, cái tâm thiểu dục tri túc, cho nên là tuy là tiền ít, đem đi không cao, nhà không giàu mà lại cũng có cái an lạc. Thế vì là mỗi một người một hoàn cảnh như vậy, cái đó ta gọi là báo thân, là do sự đền trả của mình, là do mình có ta tu tập, có chứa cái âm đức nó tương quan đời trước cho tới trong cái cuộc sống của đời này, mà mỗi một người có một sự đền trả, một sự thù lao của thiên nhiên, của vũ trụ, mà mỗi người nó có một cách an lành, một cách sung sướng, một cách hạnh phúc hoặc một cách khổ đau nào đó, không ai giống ai. Thế thì cái thân đó ta gọi là báo thân. Cái báo của mình là nó đền trả lại, mà do cái nhân của mình đã làm trong quá khứ kết hợp với cái quá khứ của hiện tại. Ngay trong hiện tại nó có quá khứ, hiện tại, tương lai,
trong quá khứ nó có cái tương quan của quá khứ nữa. Thành ra nó đền đáp lại cái thân này, không ai giống ai. Cái đó gọi là báo thân. Rồi không phải có hai thân vậy thôi, còn cái thân nữa là gọi là pháp thân. Pháp thân ta cùng với pháp thân Phật là một thứ. À, chỗ đó mấy cái chỗ kinh điển của đạo Phật, của Đại Thừa mới ghi gớm đó. Pháp thân ta và pháp thân Phật là một thứ. Cho nên là bài trước ta đã học đó, ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thân ảo quá này cùng với cái pháp thân của chư Phật, pháp thân ta cùng với pháp thân chư Phật là một thứ. Mà cái ảo quá thân này là cái diệu dụng, cái pháp, cái duyên sanh hiện hữu từ đâu pháp thân kia mà duyên sanh ra. Do vậy cho nên là tuy là ta gọi là phàm phu, mà kinh Kim Cang Bát Nhã nói là Như Lai thuyết phàm phu tức phi phàm phu mà thị danh phàm phu. Phàm phu như giả là Như Lai thuyết tức phi phàm phu mà thị danh phàm phu. Phàm phu là tại người ta chấp người ta nói phàm phu, chứ kỳ thật Như Lai cũng gọi là phàm phu mà không phải phàm phu, mà tại vì họ chưa giác ngộ cho nên gọi là phàm phu vậy thôi. Chứ còn cái là cái tự tánh sanh tịnh của họ, họ vẫn không phải là phàm phu cố định đầu nhà. Cái chất, cái pháp thân của họ đồng với pháp thân của Như Lai. Ôn lại những cái bài trước, bài số 1 rất là hay. Cái thân này, thân ảo quá này là cái diệu dụng của pháp thân. Thế thì là khi mà phát hiện cái như ý châu rồi đó mà, thì ta sẽ có đủ tư trí, ta sẽ sử dụng được tư trí của ta, và ta có thể sử dụng được tam thân của ta. Ta nhận thức, ta nhận xét cái công dụng của tam thân, và ta có quyền hưởng tư trí và tam thân, chứ không phải là cái đó của ai, càng không phải là cái đó để dành riêng cho Bồ Tát hay là cho Phật, mà chúng ta vẫn còn. Đọc như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân, vẹn lục thông bát giải cùng còn. Mọi người trong chúng ta có thể chúng ta thành tựu trọn vẹn lục thông, thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là không cần phải nhìn xa, không cần phải dùng viễn vọng kính để nhìn 16.000 năm ánh sáng, không cần cái đó cũng được. Mọi người chứng thiên nhãn thông rồi ngồi đây mà thấy hết, nghĩa là nói trúng hết. Khi mà tư duy mà quán sát chân lý mà cho nó tận cùng chân lý rồi, là ngồi đây mà không cần phải mở mắt nhìn hay là viễn vọng kính mà vẫn thấy hết, thấy biết hết. Thí dụ như bây giờ nói một cách đơn giản là trên thế giới này bao nhiêu nước ở trên cái mặt địa cầu đây, mình nói cái khoanh vùng để cho mình ai cũng có thể khái niệm được, là sang hèn nghèo giàu trí ngu thiện ác khổ vui đều giống nhau hết. Bất cứ nước nào trên mặt đất này cũng đều như vậy. Những cái nước mà đồng tiền giá trị kép 13.000 mấy một đô la, đồng đô la giá trị cao như vậy, mà cái nước Mỹ vẫn có những thứ đau khổ của đất nước Việt Nam này đau khổ, cũng vẫn có kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ trí người ngu, đau khổ nhiều cách giống như Việt Nam, không có gì khác. Rồi là 160 đồng đô la mới được một đồng bảng Anh. Thế thì đồng bảng Anh là tiền cao nhất chứ gì. Nhưng mà đồng cái người mà ở sử dụng đồng tiền cao nhất hiện giờ trong cái ngoại tệ mà đổi chác, thì nước Anh cũng vẫn có kẻ sang người giàu, kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, và cũng có những cái người đau khổ, rồi cũng có người bị bóc lột, rồi bị hiếp đáp, rồi bị tù tội, rồi cũng nghiện ngập, rồi cũng cướp giật giống nhau. Cho nên dùng thiên nhãn mà nhìn là ta gọi là thiên nhãn thông á, mà nghe qua thiên nhĩ thông cũng vậy, nghĩa là nghe qua cái là biết ngay, thấy qua cái là biết ngay, là do trí tuệ nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cuộc đời rồi, thì đã là cuộc đời thì ở xứ nào cũng vậy thôi. Thành ra ta tự nó thành thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Còn tha tâm thông cũng không phải là khó lắm. Tha tâm thông là cũng tùy theo cái trình độ mình tu tập á mà. Tôi nói ví dụ như giờ bây giờ tôi nghe cái chuyện cô thế gian hay là chuyện trong đạo hay là chuyện những người quen gì mà nói chuyện vài câu là tôi có thể tôi biết ý người đó muốn gì, có thể biết người ý đó muốn gì, ý người đó thiện, cái tâm tính thiện hay là ác, việc làm đó thiện hay là việc làm đó ác, nghĩa là biết dễ dàng. Đó là mình tu chưa có sâu à, chưa có cao lắm à, mà tu mà thật sâu thật cao nữa thì nó mới biết lại còn kỹ càng hơn nữa. Thế thì là thiên nhãn thông, là thiên nhĩ thông, là tha tâm thông, rồi thần túc thông. Thần túc thông là cái trí tuệ nó phát sinh rất là dữ dằn, hơn người thường nhiều lắm. Nhưng mà cái trí tuệ nó phát sinh đây á, nó đi bên cái chiều hướng của giải thoát giác ngộ, chứ nó không phát sinh cái trí tuệ. Cái người mà chẳng hạn như cái ông mà làm cái máy điện toán á, cái máy vi tính gọi là vi tính đó, là điện toán á, công phức to đó, thì cái ông đó là cái trí tuệ cũng ghê gớm, nó vượt hơn người thường rất dữ đó. Cho nên cái ông đó giàu vô số kể, gần như là giàu nhất thế giới không chừng. Nhưng mà đó là nó phát triển về cái mặt khoa học kỹ thuật để nó phục vụ cho đời sống con người. Thế thì là trong cái người bình thường trên thế giới này có những người mà cái trí tuệ của ta vượt hơn những người thường rất nhiều như vậy. Còn cái mà thành túc thông của đạo Phật á, thì cái người tu hành nó cũng có một cái trí tuệ mà về cái mặt mà giải pháp giác ngộ đó, người ta cũng vượt bậc cái hiểu biết, cái nhận thức chân lý của người ta vượt bậc hơn người thường. Mà chẳng hạn như là cái trình độ mà của cái bậc mà vô thượng bồ đề giác ngộ đó thì coi như toàn diện, cho nên ta gọi là Đức Phật là cái người giác ngộ chân lý trọn vẹn. Đó là biểu lộ, đó là thần túc thông. Rồi túc mệnh thông. Túc mệnh thông là mình thí dụ như giờ cái người mà có cái tâm định đó, mà cái tâm định đó, 70 tuổi 80 tuổi rồi có thể ngồi mà nhớ lại những cái chuyện của 80 năm qua không có khó khăn gì hết. Ngược lại cái người 80 tuổi mà không hề có định tâm, chẳng những không định mà còn để cho cái tâm của mình nó bị lu mờ đi nữa, nó loạn tâm đi nữa, ta gọi là lẫn đó mà, thì không hề nhớ được cái mấy mươi năm của mình đã làm gì. Ngược lại cái người mà cái tâm mà có định sáng suốt thì người ta nhớ chuyện là 80 năm mà người ta sống, người ta nhớ không có gì khó khăn hết. Còn như mà thà mà túc mệnh thông của cái người mà tu mà thật thanh định thì người ta nhớ cái chuyện của người ta trong cái đời này, và người ta có thể nhớ tới những cái nhiều chuyện của đời khác. Vừa vào hiện tại mà ta nhận định về quá khứ, và vừa vào hiện tại mà ta nhận định về tương lai, nó sẽ trở thành ra cái gọi là túc mệnh thông. Cho nên cái chuyện này là mình suy nghiệm ra rồi mình có thể đưa vào cái sự tu hành của mình, đưa vào sự tĩnh tâm của mình cỡ nào, mà cái điều này là điều có thật. Rồi cái thứ sáu là gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông là mình cũng có thể mình kiểm đếm được, chứ lậu tức là phiền não vô minh, như là tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật trang vân vân, cái đó là lậu đấy. Mà lậu tận thông có nghĩa là mình tu hành, mình phát hiện được cái như ý châu, cái chân tâm thường trú thanh tịnh của mình, là mình sống bằng cái tâm thanh tịnh đó, thì mình có thể là nhận biết được cái phiền não, cái hoặc lậu đó của mình còn hay là không còn. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là mình tu rồi mình tự kiểm điểm mình được mà, chứ không phải là mình gửi gắm tâm hồn mình, gửi gắm cái gì của mình cho người khác, không được đâu. Phải là tự lực, đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ đừng nghĩ lại người khác. Các vị có thể kiểm điểm lại cái phiền não của mình, của các vị, ta gọi là lậu đấy. Chứ lậu có nghĩa là tên khác của hoặc là sự sai lầm, tên khác của chữ vô minh, tên khác của phiền não gọi là chữ lậu. Lậu tận thông có nghĩa là thấy rõ, biết rõ, nhận xét đánh giá rõ rằng mình không còn phiền não vô minh nữa, gọi là lậu tận thông. Nó chưa đầy tứ trí tam thông vẹn lục thông, thông như nói nãy giờ. Chúng ta có thể kiểm điểm cái thiên nhãn thông của ta thấy tới cỡ nào, cái thiên nhĩ thông của ta nghe tới cỡ nào, tha tâm thông của ta có thể nhận biết cỡ nào. Lẽ tất nhiên là ví dụ như tha tâm thông á, mà các vị mà muốn nghe biết được người ta là các vị phải có cái tâm thanh tịnh, cũng giống như là các vị phải có tấm gương trong
thì khi mà hình ảnh bên ngoài nó chiếu tới là nó mới ảnh hiện vô tấm gương này. Chứ nếu như tấm gương này không phải là tấm gương mà là miếng giấy vậy thì có rọi đi nữa nó cũng chẳng thấy được cái gì trong này. Nhưng mà nếu đây là tấm gương thật trong thì là rọi vậy là hình ảnh của đại chúng mới chiếu hiện vô đây. Do vậy nên vấn đề là tha tâm thông nó cũng ví như mình phải có tấm gương sáng thì mình mới chiếu được vậy. Thế thì lục thông mình có thể có được hết. Nhưng mà có tới cỡ nào là tùy theo sự tu tập, có sự trao dồi về thiền định, tu tập về thân, về khẩu dĩ của mình. Rồi bát giải, vẹn lục thông bát giải cùng tròn. Cái người tu hành phải vận dụng bát giải pháp. Tôi nói cái này để chúng ta ý nè, nói để mình học á, học đạo Phật là nè, có 8 cái thứ giải thoát mà đều là phải tự mình làm hết chứ không phải là mình nhờ ai được hết. Bát giải thoát ta cũng gọi là bát bội xả, tức là tự mình phải đi ngược lại với cái lối sống bình thường của dục vọng, của phiền não, của vô minh thì mình mới có giải thoát được, gọi là bát giải thoát. Cũng gọi là bát bội xả, chứ bội là đi trái ngược, mà phải xả đi những cái gì và nguyên nhân của phiền não, của khổ đau là phải xả đi, và phải đi trái ngược lại với cái nguyên nhân của phiền não khổ đau. Một là nội hữu sắc tướng quán ngoại sắc giải thoát, tức là ở bên trong tâm mình đó, mình còn cái tư tưởng chấp về ngã, chấp về pháp của mình, nghĩa là nói chung là mình mới học tu mà, thì cái tư tưởng chấp ngã chấp pháp ở bên trong nó còn. Nhưng mà do tu quán chẳng hạn như là quán bất tịnh, quán cái bãi tha ma, quán cái thây người chết, quán nó sình lên rồi nó tan rã rồi nó mục nát, rồi dòi tửa ăn, rồi chim ăn, rồi bày ra xương bừa bãi, hoặc là cuối cùng rồi đem xương nó đốt đi. Nói chung lại trong danh từ nhà Phật có cái từ gọi là cửu tưởng quán, đem cái thân người chết bắt đầu từ cái chết cho tới khi nó bầm tím, tới khi nó nứt nẻ, nó tan rã, nó rửa ra, rồi dòi tửa, rồi dòi tửa ăn, dòi tửa ăn rồi tới là chim chóc ăn, rồi là rã rời ra. Rồi còn cái xương đó là bừa bãi là nó tưởng tượng có cái xương đó đem đốt đi, nó thành ra là mi trần bay mất hết, nghĩa là không còn gì. Cái thân này nghĩa là cuối cùng là nó không còn gì. Đó là cái cách quán bất tịnh. Rồi quán thân của người ta, cái kiếp của người ta như vậy. Chẳng hạn như đi vô trong cái đường trường đại học y dược mà bữa nọ tôi có nói rằng tôi có đã đi rồi đó. Vô thấy cái thân mình không có nhầm gì trần, ta bỏ lên khên ta tắm ta ngâm ở trong đó, rồi ta đem ra ta cưa ta cắt ta xẻ từng món từng manh từng muốn, tâm can tỳ phế thận người ta đựng ra trong lọ, ta ngâm đó để ta học. Các bạn, tôi đi vào trong đó là cốt là cũng là để đi nhìn cho kỹ, để quan sát, để mà quán đấy. Mà vô đó mà mình thấy mình không còn sợ sệt gì nữa, mà mình băng lòng đang tưởng tượng là sau này mình được người ta làm như vậy mà không còn sợ, thì đó là nội hữu sắc tưởng mà quán ngoại sắc. Mượn cái sắc bên ngoài, mượn cái thây của người khác. Mà bên Ấn Độ hồi xưa là có cái gọi là thi lâm đó, tức là ta đem ta bỏ trong rừng, rồi vô trong cái rừng đó mà quán cái thúi, cái hôi, cái rượu, cái rã đó, cái mục nát đó, rồi quán cái sự vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh của cuộc đời. Thấy rõ được cái đó rồi, do vậy mà cái tâm của mình cái là bằng xả bỏ đi cái ý niệm về chấp ngã, cái bằng nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc. Quán ngoại sắc thành công, thấy được như vậy rồi là mình nhẹ bớt đi cái chấp mắc về cái thân ngũ quẩn tứ đại của mình. Nhờ vậy mà có giải thoát. À, đó là cái thứ nhất nha. Thành ra tu hành là phải tập là cái thân này là mình ăn thì ăn, ở thì ở, sống thì sống, tiện nghi mình chưa có chịu nổi như Phật hồi xưa thì mình cũng cần những cái gì cần thiết cho nó, nhưng mà phải tập xem thường nó là hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc, mà phải quán cái cuộc đời vậy đó. Cái kiếp con người, cái thân con người là cuối cùng nó tan rã, nó không còn gì như vậy. Cái thứ hai là nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc, tức là cái trình độ cao hơn là cái người mà bên trong này nhẹ về cái ý niệm chấp ngã chấp pháp rồi,
mà cộng thêm cái quán bất tịnh của ngoại cảnh, thì thế thì cái người này được giải thoát cao hơn mơ, dễ tu hơn mơ. Cái người mà nội hữu sắc tưởng, cái người này còn nặng về thân, về chấp ngã, mà quán ngoại sắc thì nó được một phần giải thoát. Còn cái người thứ hai là cái tầng thứ hai là nội vô sắc tưởng, cái tầng thứ hai là của cái người mà không có nặng chấp về ngã mà lại quán ngoại sắc, à cũng quán bất tịnh vậy, cũng quán thầy ma chết, quán cửu tưởng quán là chính cái giai đoạn mà của con người cuối cùng tan rã thành tro bụi đấy, chim ăn rồi dòi ăn rồi phân tán bừa bãi vậy, không còn gì. Thế đó là giai đoạn thứ hai, bên trong nhẹ về cái phần chấp ngã chấp pháp, bên ngoài là vẫn lo quán bất tịnh. Cái thứ ba là tịnh giải thoát, thân tác chứng cụ túc trụ. Tịnh giải thoát nghĩa là cái người này đã nhẹ về nội sắc, nhẹ về ngoại sắc, rồi quán nó nhẹ rồi, không còn nặng về vấn đề chấp thân nữa, chấp ngã nữa, mà quán vận dụng cái trí của mình quán những cái sắc tượng ở bên ngoài, như là quán màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng của sự vật hiện tượng, quán những cái sắc thanh tịnh như là xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, nâu, thì tùy theo cái sự quán tưởng của mình mà mình vận dụng cái trí mình thấy trong cái vũ trụ bao la này nó đẹp đẽ khi là sáng, khi mình thấy toàn bầu vũ trụ sáng, khi thì mình quán mình thấy toàn là cả cái vũ trụ đều là toàn là cái màu hồng, ví dụ vậy. Rồi có khi thì mình thấy toàn cả cái vũ trụ là màu xanh, tức là các thứ màu mà tùy theo cái sự tu tập của mình, mà cái tâm của mình thanh tịnh rồi nó thấy như là một màu, hoặc là xanh, hoặc là hồng, hoặc là đỏ, hoặc là tím, hoặc là vàng, hoặc là trắng, mà mình không có đam mê, không có chấp mắc với những cái hiện tượng đó. Đây là gọi là tinh giải thoát. Thân tác chứng nghĩa là mình thấy cảnh thanh tịnh như vậy mà mình không có đam mê. Tự thân mình đã thể nhập, đã hưởng được cái sự an lành, sự thanh tịnh đó mà mình không có đam mê. Cụ túc trụ tức là mình trụ ở trong cái sự an lành đó. Đó là ba rồi. Rồi bốn cái nữa ta gọi là quán không vô biên xứ. Đây là quán đối trị đó. Không vô biên xứ là cái người hành giả ngồi thiền tư duy quán tất cả giảng pháp là coi như không có gì hết, hoàn toàn là trống rỗng không có gì hết. Cái thứ hai là có khi mà quán thức vô biên, nghe mình quán thấy cái trí nhận biết của mình đó nó mông lung, nó bao la cả cái vũ trụ bao la, không có chỗ nào là mình không thấy, không chỗ nào là mình không biết, thấy hết biết hết cả cái vũ trụ bao la, gọi là thức vô biên. Đây cái quán thứ ba gọi là vô sở hữu xứ. Quán vô sở hữu nghĩa là không có gì cả, sự vật tuy là có nhưng mà đối với mình là nó không có gì cả, nó có cái tâm đam mê dính dáng gì cả mà coi như không có. Thì cái thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng xứ, là vận dụng nghĩa là cái tâm hồn mình, nghĩa là thanh sát mình gần như là tiêu diệt, gần như là không còn, nhưng mà kỳ thật là không phải không còn, còn cách vô cùng vi tế. Chứ nếu mà nó không còn gì hết rồi, tất nhiên nó chết luôn rồi, mà nó giống như không còn vậy đó, không còn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết gì hết, tuy nhiên là vẫn còn. Ta gọi là phi tưởng phi phi tưởng, không còn cái tư tưởng, cái tư tưởng thô, chứ còn cái tư tưởng vi tế ở trong cái con người mình vẫn còn. Đó là quán tứ không, lấy tứ không xứ làm đề tài để mà quán. Nhưng mà quán này là tôi xin lưu ý là quán này là gọi là thiền, mà thiền đối trị, chứ thiền này chưa phải là Như Lai thiền đâu. Đối trị là để chi? Để mà nhử cái tâm của mình đưa vào cái chỗ không đó, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi vi tưởng, tức là để cho nó bỏ cái bận bát bổ xả nè, để cho nó xả bỏ những cái tham lam, cái dục vọng, cái tài sắc danh thực thùy ở trần gian này, à giờ mình kéo nó bên kia để cho nó bỏ cái bên đây. Cho nên đây gọi là bát bổ xả. Tám cái món này là để mượn nó làm cái đối tượng để bỏ, để mình lấy cái khác, lấy cái thanh tịnh. Cái thứ chín là vô tưởng định, cũng gọi là diệt tận định đó, nghĩa là gần như mình không còn để ý một cái gì trên cõi đời này. Thế thì là tu tám cái món vậy,
để mà nó xa lìa những cái mà vọng tưởng của mình hàng ngày. À, cho nên là tám cái món đó ta gọi là bát giải thoát. Tám cái món giải thoát, nhờ nó mà mình được giải thoát, cũng gọi là bát bội xả. Có nghĩa là lấy tám cái đề tài đó mà mình làm cái đề tài để mình biến ly. Cái xả là mình bỏ nó đi, bỏ nó đi là mình đi trái ngược lại, để mình gửi cái tâm hồn của mình ở bên cái chỗ thanh tịnh, mà mình không còn bị nhiễm ô nó lôi kéo. Thế thì là vẹn lục thông bát giải cùng tròn. Bát giải thoát là vậy. Nói cái này tôi muốn nhắc cái đại chúng, nói nghe dài dòng đó, người tại gia nghe cái này mệt quá, kể cả người xuất gia nghe còn mệt đó mà. Nhưng mà thật sự mà nói, để ý mà suy, thì ta thấy rằng là cái phương pháp mà tu hành của đạo Phật là do tự mọi người chuyển đổi cái phiền não của mình để đổi lấy cái an lạc giải thoát, mà chính do mình chứ không phải do ai hết. Cho nên tôi nói trước sau như một, đại chúng mà để gửi gắm tâm hồn ở nơi ông thành này, ông thánh kia, ông Bồ Tát nọ, ông Phật nào đó, đều là không phải đệ tử Phật đâu. Mình tưởng rằng mình đệ tử Phật nhưng mà mình không phải đệ tử Phật, không phải tu theo pháp của Phật. Mà muốn đi tu theo cái pháp của Phật thật sự là các vị phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải dựa theo cái lời dạy của Phật mà hành. Mà nếu mà muốn hành chánh pháp là phải học theo chánh pháp, mà hành chánh pháp là tự mình hành, chứ còn không có nhờ cậy gì được hết, không có nhờ cậy ai khác. Nhờ cậy ai khác là sai rồi. Cho nên cái câu mà Tổ Quy Sơn nhắc một câu mà kim sanh tiện tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt nhân, sống trên đời này tự mình quyết định số phận mình, giải thoát cỡ nào, an lạc cỡ nào, hạnh phúc cỡ nào, chứng đạo cỡ nào, mình là hiền hay là thánh, mình là Bồ Tát Đăng Địa hay là Bồ Tát Địa Tiên, hay là mình thành Vô Thượng Bồ Đề, cũng đều là tự mình làm cho mình, chứ không phải do Phật hay Bồ Tát gì giúp đỡ. Trước sau như một là tôi nói như vậy. Vậy mà có người rồi nói tôi nói như vậy có nghĩa là phá Phật, là cái đó thiệt là đáng buồn thiệt. Cái đó không phải phá Phật, mà cái đó là phụng sự đạo Phật một cách chí tình hết sức của mình, để mà nói cái chánh pháp, để cho người đệ tử nhận thức mà cải tạo phiền não vô minh của mình. Lục thông cũng do mình có, cũng do mình tu tập. Rồi bát giải thoát cũng do mình chuyển đổi cái nhận thức của mình, để mà mình có được cái sự tự tại, cái sự giải thoát, chứ không do sự phù hộ. Cái chữ phù hộ đó không phải của đạo Phật. Nhờ Phật, nhờ Bồ Tát gì phù hộ, không phải đạo Phật. Phù hộ cũng vậy mà gia hộ cũng vậy thôi, không có được, mà phải học. Rồi tâm địa sáng độ sanh vô cùng số. Học cái chữ tâm địa đó, chữ tâm địa tức là cái ông địa tạng của mình đó. Tâm của mình là phải hiểu là tâm địa, tâm của mình là nó có thể làm nè. Năng quán tâm giả là cứu cánh giải thoát, mà bất năng quán giả cứu cánh trầm luân chúng sanh chi tâm du như đại địa. Người nào hay quán tâm là người đó có giải thoát, người nào không quán tâm là người đó cứ mãi trong vui mừng buồn giận thương ghét, rồi thì cái sự đau khổ của kiếp trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó cứ nó xoay dần trong cái vòng tròn, cái tâm niệm của mình đó trong cái vòng tròn đó. Người ta gọi đó là luân hồi lục đạo, chứ kỳ thật là không có phải là chờ chết rồi mới là luân hồi lục đạo đâu. Mình còn sống vậy nè, mà cái tâm của mình là lúc thì nó an lành tương đối gọi là cõi trời, lúc thì là an lành ngang cỡ cõi người, lúc thì là sân nóng nảy giận dữ như là Atula, lúc thì nó đưa mình vô cái chỗ này là không còn nhân nghĩa lễ trí gì nữa, nó giống như là súc sanh, lúc thì là nó thèm muốn một cách là vô lương tâm, vô đạo lý, bất chấp luật lệ pháp lý, thì nó u mê ám chứng như là ngạ quỷ. Còn lúc nó tác động nó hoành hành đau khổ, cực kỳ đau khổ, đó là súc sanh đấy. Thế thì cái tâm của mình nó luân hồi ở trong lục đạo đó, nghĩa là trong một ngày mình có thể mình đi trong vòng mấy vòng của lục đạo luân hồi, mấy vòng hoặc là mấy trăm vòng cũng có. Trừ ra mình có chánh niệm là mình mới không luân hồi. À, rất rõ. Nếu mình có chánh niệm là mình không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, là mình ở một chỗ, ở nơi cái chánh niệm, ở nơi cái tâm thanh tịnh, phát hiện ra cái ngọc như ý, rồi mình sống trong cái chân tâm thường trú, có thể tánh tịnh mình của mình, thì mình coi như mình không có xây dựng. Còn bằng không là mình bị xây dựng mỗi ngày, là mình xây dựng trong cái lục đạo đó mấy chục lần. Giống như là cái phi thuyền bây giờ nó bay, nghĩa là cứ là 6 phút là bay một vòng ở trong cái quả địa cầu vậy, mà nó bay hoài ở trên đó mấy tháng vậy chứ, mà kỳ thật là không có ở trên hư không đâu, mà bay hoài cái quỹ đạo nó bay hoài, nó tồn tại ngày nào trên đó là bay, không có lúc nào cái phi thuyền nó ngừng hết á. Tâm ta cũng vậy. Tâm ta mà không có chánh niệm thì nó cứ cái tư tưởng của lục đạo đó nó vòng quay. Đó là thật sự là đạo Phật ta dạy cái cách để mình kiểm tra lục đạo luân hồi, coi có mình đang luân hồi ở địa đạo nào, trong đường nào. Cho nên đó, học sâu rồi cái này nó là một phương pháp tu hành, chứ không phải đợi chừng nào mới tu hành nữa. Thành ra là tâm của mình là nó tạo ra là địa ngục, là quỷ súc sanh, người trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật. À, nó tạo ra 10 cái pháp giới là do tâm ta. Giống như đất á, nó sinh ra sầu riêng, là lúa, gạo, đủ thứ cây cỏ để cho nuôi sống con người. Đất sinh ra nhiều thứ như vậy, ngũ cốc ngũ quả từ nơi đại địa sinh. Tâm của ta, tâm địa của ta, nó sinh từ địa ngục, gà quỷ, súc sanh cho tới Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật, đều là tâm của ta làm ra hết. Giáo lý nó rất rõ như thế. Còn như là tin tưởng Phật mà hy vọng ở nơi sự gia hộ, sự giúp đỡ của Phật là không phải đâu. Không phải đạo Phật vậy. Người đạo sĩ trong đạo Phật cũng có hàng đạo sĩ mà không phải đạo Phật, thường tự xưng là bần đạo. Người trong đạo Phật cũng xưng là bần đạo. Mà người ở đạo khác, người ta cũng có quyền người ta xưng là bần đạo. Khi mà ta mang cái đại rách, cái áo xấu, đi đôi dép đức chẳng hạn, tự người ta xưng là bần đạo. Nhưng mà sự thật cái chữ bần đạo của đạo Phật không phải là cái đó thôi. Không phải là cái hình thức đi đôi dép đức, hay là cái đại rách, mang cái đại rách, hay là cái áo dơ bẩn lủng lỗ, hút thuốc bị cháy, không phải vậy. À, có những cái bị hút thuốc quá tay là cái ngực này cháy như cái rổ xảo đó. Dựa vào đó mà gọi là bần đạo đâu có trúng. Tại mình hút thuốc ba số nó cháy vậy. Cái đó thành là phú, nghĩa là phú đạo chứ không phải là bần đạo. Bần đạo là cái từ khiêm tốn nhún nhường về kiến thức, đạo hạnh và phúc đức. À, cái đó thì được, cái từ khiêm tốn đó thì tốt chứ không có sao hết. Nhưng theo tác giả Chứng Đạo Ca thì người đạo sĩ của Phật giáo phải là người giàu chứ không được nghèo. Người đạo sĩ phát hiện cái như ý châu vô giá của mình để lợi vật ứng cơ trên con đường sự nghiệp. Cho nên là thật thị thân bằng mà đạo bất. Đạo bất bằng là vậy đó. Phải học, phải hành. Học chánh pháp, phải hành chánh pháp. Thì mình có lợi rồi, rồi mới đem ra lợi vật ứng cơ, mình mới đem giúp cho người khác. Mà mình cung cấp mãi mà không hết. Giống như mình có một ngọn đèn mà thật là ngọn đèn của mình tốt rồi, là mình cho người ta mồi, mình mồi cho bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu triệu người đi nữa, mà cái ngọn đèn của mình không bao giờ bị mòn, bị hao gì hết. Đó gọi là truyền đăng tục diễm. Cho mồi mãi mà ngọn đèn mình không hề bị hao mòn. Thế thì là cứ phát hiện được cái như ý châu rồi là mình cứ mình lợi dụng ứng cơ, mà không bao giờ mòn mỏi. Chẳng những không mòn mỏi mà nó còn lợi nữa cơ. Mỗi ngày nó lại càng thêm trí tuệ, nó còn thêm sắc bén ra cơ. Người đạo sĩ thân bằng, khẩu bằng có lợi, nhưng tâm thì không thể bằng. Tâm mà bằng thì là một là tâm bần tiện là không được. Bần tiện có nghĩa là thấy của cải vật chất thèm thuồng ham muốn vô liêm sỉ thì đó là tâm bần, bần tiện không được. Hai nữa là cái tâm bần mà không có kiến thức, không có chánh pháp, không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống bằng chánh pháp, thế là bằng cái cách đó cũng không được. Thân bằng, khẩu bằng hạn chế cái ngã mạn cống cao để tiến tới diệt trừ cái bản ngã.
vĩ đại nó tiềm phục trong a lại giao thức của con người muôn thuở. Thế là thân bằng, khẩu bằng thì tốt. Đạo tâm không thể bật, cần có đủ những cái chất lượng như là tam thân, như là tứ trí, như là bát giải, như là lục thông và nhị đế, dung thông tam mũi ấn nữa. Nhị đế dung thông tức là gì? Chân đế phải thông, phải rành, về tục đế cũng phải hiểu biết, rồi bằng nhị đế dung thông. Lúc nào nói về tục đế, lúc nào mình diễn đạt về chân đế. Cho nên là nói đạo lý á nha, nói đạo lý là các vị tu sĩ nè, mà không để ý về chân đế và tục đế là nói có cái nước là quấn lộn nhau chứ không có làm gì. Mình đang nói chân đế người ta đem tục đế vô người ta hỏi, cũng như tôi giảng cái này đi mà nói rằng là tôi là phá Phật chứ không phải là phá tà, mà là cái kinh điển của ta là kinh điển Liễu Nghĩa Thượng Thừa nói chân đế mà đem cái tư tưởng tục đế vô để phê phán rõ ràng là thấy là phá Phật chứ gì nữa. Đó, cho nên cái chết là cái chỗ đó. Cho nên là thân bằng chứ đạo bất bằng. Cho nên cái người nghe cũng vậy, tôi nhắc cái đại chúng là mình nếu mà có cái thiện chí mà học thiệt đó, là phải biết cái đó. Thế giới tất đàn phải giảng khác, vị nhân tất đàn phải nói khác, đối trị tất đàn khác và đệ nhất nghĩa tất đàn khác. Đó là tứ tất đàn. Chân đế khác mà tục đế khác. Hãy lúc nào mà là cái đối tượng mà tục đế là mình phải cất cái chân đế, đừng có đưa ra. Còn người mà ta biết chân đế là đừng có đem cái tục đế rồi mà đúc vô là người ta muốn lội xuống biển mà mình đem mình sắm người ta trong cái dấu chân trâu. Ta muốn đi đường rộng mà mình đẩy người ta vô con đường hẹp là mình có tội. Thành ra là cái chỗ này là cái chỗ khó đó. Khó cái người nói khó mà cái người nghe cũng phải biết, còn không biết là phải hỏi thôi. Và vì đó chúng thông tâm ta mũi ấn nữa, được vậy mới thuyết pháp độ sanh, lợi mình lợi người, mới là vị thầy đúng nghĩa của người bần tăng trong dòng Thích Tử. Cho nên người Thích Tử khẩu bần, khẩu xưng bần mà đạo bất bần, cùng Thích Tử khẩu xưng bần, thật thì thân bần mà đạo bất bần. Cái bần của người Thích Tử nghèo biểu hiện, mặc áo chấp gọi là phước điền y đó. Mai theo cái kiểu mà là từng cái thửa ruộng lấy cái dáng vẻ của cái bờ ruộng đó, mà làm cái y chứ không có gì lạ đó. Cái y mà của chư tăng mặc đó là Đức Phật cái là đi nhìn đi trên sườn núi thì nhìn thấy cái ruộng của người ta đắp từng thửa vậy mà Đức Phật nói thế này mình nên lấy cái dáng vẻ của cái miếng ruộng kia, của cánh đồng kia mà mai cái y của đạo sĩ mà để biểu trưng cho gọi là phước điền, biểu trưng cho cái những cái bờ ruộng mà người ta có thể gieo trồng ở trên những bờ ruộng đó để người ta thu hoạch là ngũ cốc. Thì chư tăng là cái người mà để cho người ta học hỏi, người ta gieo trồng cái giống trí tuệ. Cho nên lấy cái bờ thửa, bờ vùng của ruộng mà mai biểu trưng cho cái y. Chắc cái đó không phải gì ghê gớm lắm. Bằng để làm ruộng phước cho chúng sanh, chứ không bần để than van cầu cảnh, để quyên tới quá nhiều kiểu nhiều cách. Cái này là cái đau khổ nhất, cái rất sợ là đi quyên quá nhiều, đi tới quá nhiều và người tu hành lúc nào cũng thiếu không được, lúc nào cũng than thiếu là không được. Thậm chí có lúc là cần chết rồi cũng phải cho nó chết nữa chứ. Chứ lại hỏi cho thầy sao, thầy yếu quá, thầy bệnh lắm, dạ thầy cúng thầy 500 để thầy uống thuốc rồi lại ngồi vô. Rồi khác lại hỏi cho thầy sao thầy, rồi thầy với bác sĩ hôm qua cúng hoài, uống thuốc hoài. Trời, cái đó là cái có thiệt mà nói nghe nó đau quá đi. Có những lúc cần chết phải đó cho mày chết, chứ không thể gặp ai cũng nói ồ thầy thiếu quá không tiền uống thuốc, không được. Cần chết là cứ để cho chết,
Người ta ở thế gian biết bao nhiêu người, người ta bệnh có tiền uống thuốc, mà có người cũng không có tiền uống thì sao? Tại sao là mình không tiền uống thì cứ chết đi? Chuyện gì mà gặp ai cũng túng, cũng thiếu, cũng bệnh hoài vậy? Cái đó có thật mà nói không có được, không nói sự thật được. Cho nên nó bằng nhiều cách, còn cách nữa là chùa, lợi tới chùa là nó thầy còn muốn cái này, lợi tới nó thầy còn muốn cái kia, làm kia xong nó thầy còn muốn cái nọ, muốn hoài, có nghĩa là mình bần hoài ra. Hỏi chừng nào thầy rồi? Không có rồi, thầy không có rồi. Ta có cái nhà ta cũng phải bần cho rồi ta ở chứ, mình ở đây không có lúc nào rồi hết trơn. Cho nên tôi hy vọng rằng những người mà nghe đạo rồi, có lúc nào các vị tu hành là các vị phải rồi tất cả thì mới nên đi xuất gia. Còn ở nhà là gần rồi rồi, cạo đầu vô chùa xuất gia nó lại làm cái mới nữa, bắt đầu làm lại, vô là xây cái này rồi cất cái kia làm cái nọ, cái đó không phải đâu, làm gì mệt xác lắm. Cho nên là tôi nói nghe nó kỳ chứ, tôi mà tôi không lập chùa là đó là thế, đó là đối trị tất đàn, đối trị tất đàn á. Tôi dùng bát bội xả, tôi xả ngược chứ giờ cái nhà nhỏ nhà lớn gì tôi cũng xưng là cái chùa có là sao, có cái chùa nhỏ hơn cái chỗ tôi ở cũng có, ta cũng để chùa mà. Tôi thì sẽ là tôi mỗi lần là tôi để cái tịnh thất, mà tịnh thất bây giờ nghĩa là đưa vô trong hiến chương của giáo hội rồi, bây giờ tôi làm am thầy chùa ở am chứ giờ không thèm ở. Nghĩa là cái ngày mà tôi chết là tôi không cần chết chứ trong cái địa vị của một ông hòa thượng hòa hạ gì hết phải. Tôi còn sống là tôi tu, mà tôi còn chết là tôi chết như một người tầm thường, mà chẳng những tầm thường mà còn cho xác vô trường đại học y dược để người ta mổ, ta sẽ ta học chơi. Bởi vì mình thấy mình làm, mình thấy những cái mà mình không có chịu được, đó là cái cách cái mình là bác bội xã đó, đi ngược. Biết bao nhiêu người làm hoài mà không bao giờ rồi. Rồi do vậy cho nên là tới chừng cái ngày chết, trời cái diễn văn viết nghe lâm ly bi đát não nùng, thầy lo Phật sự cho tới hơi thở cuối cùng, 85 tuổi rồi thầy đi không nổi rồi mà cũng vẫn còn lo Phật sự. Chức thầy thì mười mấy hai chục chức, còn chùa chiền thì thầy cấp cho tới dở gian mà không rồi là gì, thầy có muốn rồi đâu rồi. Thầy có cho nó rồi đâu rồi. Đó cho nên là tới hơi thở cuối cùng mà vẫn lo Phật sự. Cái đó là cái sai lầm chứ không phải là cái quý đâu nha. Thầy phải cho rồi chứ. Cho nên tu hành là phải rồi. Rồi tới ngang cỡ nào đó phải cho rồi. Theo ý của tác giả chính đạo ca Quyền Giác thì bần đạo của dòng họ Thích là con người thân bần, khẩu bần, còn tâm ý phải là đại phú. Phải phát hiện như ý châu vốn có của mình thì sự nghiệp mình mới rạng rỡ, mới xứng đáng ít nhất là trung lưu chi sĩ. Trung lưu chi sĩ là nhược hữu trung lưu chi sĩ, dị năng đốt siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bố diệp tinh sư nghĩa lý, tiền sướng phu dương tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Nếu là bậc trung lưu chứ chưa phải là thượng lưu đâu nha, là người trung lưu thôi chưa vượt ra được những những hàng bậc hiền thánh, thì phải để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm giáo pháp, tinh sư nghĩa lý, phải nghiên cứu, phải tìm tòi, phải truyền bá, phải nhân rộng giáo lý ra, tinh sư nghĩa lý truyền xuống phụ dương, để hoằng dương chánh pháp, để nhân rộng ra, để tiếp dẫn hậu lai, đó là đền ơn Phật đó. Đó là gọi là trung lưu chi sĩ, là phải làm vậy đó. Chứ còn mà nếu mà không mà mình không biết gì trơn, thân bần, tâm bần đó, thế này mình tu cái gì? Đó là cơ hội mới xứng đáng ít nhất là trung lưu chi sĩ. Đó là cơ hội, là điều kiện báo Phật ân đức của mình. À, chứ tâm không được bằng, phải tinh sư nghĩa lý, tiền sướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Đó là bậc trung lưu chi sĩ thôi à. Thành ra là ý tôi muốn nói kỹ như vậy là để tôi hy vọng rằng là đại chúng những vị đã xuất gia mình phải để ý thức để con đường của mình đi. Còn những vị Phật tử xuất gia là tôi biết có nhiều người cũng muốn tìm con đường đạo lắm, nhưng mà không khéo là các vị là tìm con đường đạo, các vị đi vào đạo là các vị coi như là bắt đầu xào bài làm lại những cái mới của thế gian qua một hình thức mới mà có thể tội lỗi nhiều hơn. À, đừng có tưởng đâu là cạo đầu thọ giới là ngon nha. Thọ giới rất dễ, chỉ tốn một mấy trăm ngàn đồng bạc là có thể là đâm đơn thọ giới được. Nhưng mà coi chừng á, sao bài làm lại mà làm lại cái ban đầu của thế gian còn thua nữa khác. Để ý cái đó mà tu hành, chứ không là mệt hoài vậy thôi. Bây giờ tới cái bài thứ 12 là cái thấy của người chứng đạo về chủng tánh và căn cơ. Đây, chủng tánh và căn cơ đây nè nha. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Này, hồi nãy tôi nói là trung lưu đó, còn đây là thượng sĩ nè. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Trung hạ đa văn đa bất tính, đáng tự hoài trung giải cấu y, thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Là chúng tánh và căn cơ. Từng bài hay lắm. Đọc cái này mình nghiên cứu để mình trên con đường tu hành. Tu hành tốt lắm. Ta dịch là: rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Đại thừa thượng sĩ ta nhất quyết mà, nhất quyết là nhất thiết liệu à. Ta cương quyết, ta làm, ta đoạn trừ phiền não vô minh gọn ghẽ là rồi tất cả. Cho nên cái tu của mình, cái tu của mình là học cái này là phải học cái giáo lý cái bằng là đốn tiệm bí mật và bất định. Cái người mà căn cơ đốn giáo khác, người căn cơ tiệm giáo khác. Cái người tiệm giáo thì là nói rằng thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu này họ nghe họ không biết, họ nghe họ nói mình phá Phật à. Chứ cái người thượng sĩ này là mỗi bữa không có thèm tụng kinh đâu, không thèm tụng kinh, không thèm lại Phật, là bởi vì người ta hiểu rằng tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để tìm hiểu cái lý, cái chánh pháp của Phật dạy cái gì. Mà người ta đã nắm rồi, ta nắm cái chánh pháp rồi, cái ý tứ của Phật dạy rồi, thì bây giờ người ta làm thôi, chứ còn ai tụng kinh chi. Ta quyết định, ta đoạn trừ cái gốc của vô minh, của phiền não là xong. Còn mình mà không có cái búa, mình không có cái cưa để mình cưa nó cái gốc, thì mình mới lặt về cái lá, mình mới bẻ về cái nhánh cho cái cây nó còi đi. À, nó còi đi, nhánh lá bẻ, bẻ còi xong rồi mới kiếm con dao, mới cắt nhánh nhỏ để út thì cắt cho nó còi đi. Rồi mới mượn được con dao phai để chặt cái nhánh bằng cầm tay cho nó còi đi. Là tại vì mình không có phương tiện, mình muốn đốt cái cây mình không có phương tiện. Còn cái người mà người ta có khả năng cưa, bây giờ cưa máy nó nổ cái rồ ra, cái đoạn đưa vô đưa qua mấy anh kia là ngã cái tung ra. Ai ở đó bẻ lá rồi bẻ nhánh rồi tới bẻ cây. Cái đó là tại vì nghèo khổ, tại vì không có phương tiện, tại vì lạc hậu. Nó coi ta đốt cây rừng đâu biết à, giật cái máy cưa nổ xong rồi là đưa cho nó rắc bên đây cái qua mé kia. Nhớ nhà làm cái mé trước là phải thấp hơn nha, làm gần ở dưới đất á, còn mé sau là phải cao hơn thước, bên cưa đưa nó vô nó ngã ngay qua bên cái phía mình mở miệng thấp á, còn không nó ngã bậy chết chịu à. Thế thì là người ta làm rất là gọn. Đó là những hạng văn minh, ta gọi là thượng sĩ nhất quyết. Ta làm cái một là ngã cây à, ta có làm lâu. Thì sự tu hành cũng vậy, cái đốn cây nó đã vậy thì tu hành nó cũng giống như vậy. Tu hành là mỗi bữa vậy, làm ăn đủ thứ, hơn thua bại quấy tốt xấu lừa đảo giật dọc. Trời Phật ơi, tôi nghe cái siêu thị mà cô ra vậy ở Biên Hòa đó, báo đó đang tu tội nghiệp vô cùng vô tận cái dân của ta. Vô trong đó rồi ăn cắp quá trời quá đất. Báo đăng mà. Mình nghe đứt ruột à. Cái dân của mình, Việt Nam mình đâu phải là dân tầm thường đâu. Mà những cái người mà vô ý thức, không có tôn trọng cái nhân phẩm của cái dân tộc mình. Đi vô ăn cắp riết rồi tới nỗi như là có bữa người ta xách luôn cả quần áo. Như vậy thì là làm sao mà mình còn lòng dạ nào mình đi vô ở trong cái siêu thị đó nữa. Cho nên là cái chuyện mà chuyện tu hành là cũng phải vậy. Bậc thượng căn khác, bậc trung căn khác. Cái người thượng sĩ ta nhất quyết là ta đoạn ta cái gì? Cái gì là nguyên nhân của phiền não, của khổ đau? Là kiến hoặc và tư, tư hoặc. Là ngũ cái, là thập tiền. Mà người ta đoạn được kiến hoặc tư hoặc, tức là cái nhân tâm giới ta ra khỏi rồi. Ta đoạn được ngũ cái, ta đoạn thập tiền rồi, là người ta có thể đi lần lên tới vô thượng bồ đề được. Chứ còn ở đó mà mỗi ngày phải là mặc áo tràng vô, rồi phải đốt nhang, phải nguyện, nguyện nửa giờ đồng hồ, nhờ hồng ân tam bảo gia hộ cho con thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ. Nguyện hoài như vậy mà nghiệp chướng mình không tiêu trừ. Đi vô siêu thị ăn cắp, à đi mua bán là lừa đảo. Lừa đảo ta mua xoài vậy, ta mới mua rồi cái này là xoài hứa là 50 ngàn chục mua rồi, cái bốc dùm, hứa bốc dùm đàng hoàng, lát đưa tên là xài giấu xài thúi bậy bạ không à. Rồi tôi mình bản thân tôi mà còn bị cái đó thì nhiều khi tôi cũng phiền não nổi lên. Thay đó nó làm cho tôi lửa dâm cơ khổ mình tin nè. Tin rồi thì về lấy là sao trời nãy thấy con ngon, giờ mình mua đồ tin là méo xẹo u hòm bậy bạ không. Thế thì nếu mình mua bán rồi lừa đảo, rồi mình vô siêu thị rồi mình ăn cắp, rồi mình làm lăng nhăng như vậy, mình nói chuyện mà bán 50 mình nói là 200 nó thấp vậy, rồi ai trả 100 là coi dính bẫy rồi. Thế thì như vậy rồi mỗi ngày mặc áo vô rồi cầu nguyện nhờ mười phương chư Phật gia hộ cho con là nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc này kia, cầu nguyện vậy sao cậu được? Phật trời nào mà cứu nổi? Còn người thượng sĩ người ta không làm vậy, không bao giờ lừa đảo dân minh trong cấp gì hết, mà người ta nhắm cái kiến hoặc tư hoặc tần sao hoặc vô minh, hoặc người ta dứt khoát một cái, đó là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Rồi tất cả mà khỏi tu không cần chứng, đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Đó nó rất là rõ ràng chứ đâu phải là phá Phật đâu. Không thèm mặc áo, không thèm đóng nhang, không cần giấy lăng nhang gì hết. Nhưng mà đâu là nguyên nhân của phiền não, của khổ đau? Đâu là nguyên nhân của luân hồi sinh tử? Đâu là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ? Ta thấy rồi, ta nhất quyết liễu mà, nhất thiết liễu mà. Cho nên là tôi nhắc đại chúng cái này là học cái này là cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa. Đừng có đem cái mà sơ cơ đó, cái sơ cơ mà đem mà so sánh với cái này là học cái này không có được. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Giống như người đốn cây ta không cần bẻ nhánh đã cành, mà ta cưa gốc. Diệt kiến tư, diệt sạch hết cái tiền. Cái chữ này xin đại chúng sửa chữ cái á, chữ cái viết to lên giống chữ tiền vậy nè. Chữ cái đây tức là ngũ cái, là tham dục, sân nhuế, thùy miên, tạo hối và nghi. Năm cái món đó. Cái là ngũ cái, tiền là thập tiền, là 10 cái món ràng buộc con người ở trong tam giới. Cho nên ta diệt kiến tư hoặc là tôi nói nhiều lần rồi. Đó, cái gốc mà người ta đốn cái gốc là cái ngọn nó tự tiêu ấy chứ. Ta không cần bẻ nhánh, ta không cần chặt cành đâu. Cưa cái gốc là hai phát, hai nhát cưa thôi. Mà mỗi nhát cưa vậy có mấy phút mà cái cây to vậy nè. Cái to một ôm vậy mà hai nhát cưa là cây ngã nó đùng liền. Còn cây to như vậy mà mình bẻ từ nhánh rồi từ đọt về ra, rồi lấy dao là cắt nhánh bằng tay út đã, rồi chặt nhánh bằng cánh cái cùng tay, chặt chừng nào cho rồi cái cây, chặt tới chết cũng không ngã được cái cây. Thành ra cái tu của bậc thượng sĩ khác, tu bậc hạ sĩ khác, tu của bậc là đốn giáo khác, mà tiệm giáo khác. Diệt kiến tư, diệt sạch hết cái tiền. Chỉ cái là sửa lại đánh chữ in đàng hoàng. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Ai từ được kiến hoặc là cái người này chứng quả tu đàng hoàng ngay trong cái lúc mà các vị ngồi ở đây nè. Các vị cứ mặc quần áo cỡ đó, không cần thay đổi nghĩa là quần áo gì hết. Các vị là các vị nguyên như vậy mà được quả tu đàng hoàng rồi đấy. Chứ không phải là được quả tu đàng hoàng rồi nó mọc thêm cái nanh là đó là cái sừng gì nữa đâu, không cần. Cho nên là phải nhìn thẳng mình là Phật, từ Tu Đà Hoàng tới Đà Hàm, A Na Hàm, A La A La Hán là ta ngồi ngay giảng đường này, ta có thể làm những vị đó. À, phải học đạo là học kiến đại thừa là phải vậy. Ủa, gì mới này hết giờ rồi. Nó mau hết giờ quá ha. Thôi ngồi ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học mở Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành